công nhân Việt Nam lao động ở Đài Loan biểu tình để đánh động về hiểm họa đối với môi trường biển Việt Nam. Đồng hành với các cuộc biểu tình của dân chúng tại nhiều thành phố trong nước, hôm qua, các công nhân Việt Nam lao động ở Đài Loan đã cùng các hội đoàn bạn và dân bản địa tham gia một cuộc biểu tình trước phủ Tổng thống Đài Loan trong khuôn khổ các sinh hoạt Ngày Quốc tế Lao động để đánh động dư luận trong nước và dư luận thế giới về thảm trạng đối với môi trường sinh thái biển Việt Nam sau hiện tượng cá chết hàng loạt mới đây. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, người đã thành lập và điều hành văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam ở đảo Đào Viên, Đài Loan từ năm 2004, cho biết mục đích của cuộc biểu tình hôm qua là để nâng cao nhận thức của dân bản xứ về hiểm họa liên quan tới hiện tượng cá chết hàng loạt ngoài khơi vùng duyên hải miền Trung.
Chúng tôi muốn thực hiện cái việc này đó là để nói lên cái quan tâm của những anh chị em lao công người Việt Nam đang ở làm việc ở Đài Loan về cái sự hủy hoại môi sinh, môi trường sống ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhất là đặc biệt là cái sinh thái của biển Việt Nam, thúc đẩy cái ý thức của người dân bản xứ và của anh chị em công nhân lao động về cái hiểm họa này.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngoài một số dân bản xứ tham gia cuộc biểu tình, còn có nhiều người lao động nước ngoài đến từ các nước láng giềng của Việt Nam như Indonesia, Philippines và Thái Lan cũng có mặt để chia sẻ sự quan tâm với công nhân lao động Việt Nam về vai trò mà công ty Formosa có thể có trong hiện tượng cá chết. Trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA về phản ứng của truyền thông và của công ty Formosa ở Đài Loan, Linh Mục Hùng cho biết.
Thì ở bên Đài Loan này tôi có xem tin tức ở trên các đài truyền hình thì họ cũng có nhắc đến, nhưng mà họ không có nói đến là do công ty Formosa.
Dạ.
Nhưng mà công ty Formosa ở Đài Loan đã lên tiếng, đến xác nhận là không có quan hệ gì với công ty Formosa ở Việt Nam.
À vậy, tức là không có liên hệ gì tới công ty
Formosa. Họ không có trách nhiệm về cái việc công ty Formosa ở Việt Nam.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết, mục đích thứ hai của cuộc biểu tình là để đánh động người lao động Việt Nam về những gì xảy ra trên quê hương, đồng thời vận động cộng đồng Việt Nam ở Đài Loan ký tên vào một bản kiến nghị gửi cho Tổ chức Y tế Thế giới để yêu cầu điều tra về nguyên nhân đưa đến tình trạng cá chết mà ông cho là vì thảm trạng hủy hoại môi sinh ở Việt Nam.
Thưa chị, thì ngày hôm qua đó là mục đích đó, là để thức tỉnh những người lao động Việt Nam ở bên đây mà họ vẫn còn thờ ơ và vô cảm với những việc đang xảy ra ở trên chính quê hương của họ. Thứ hai nữa là thức tỉnh dư luận của Đài Loan liên quan về cái việc mà hủy hoại môi sinh của công ty Formosa. Thành thử ra ở ngay hiện trường đó thì chúng tôi không có làm đơn, chúng tôi không có làm thư, chúng tôi không có thư. Nhưng mà vào buổi tối ngày hôm qua đó thì chúng tôi về lại giáo xứ và chúng tôi đã mời gọi gần cả ngàn công nhân lao động người Việt Nam ký tên để gửi cho tổ chức WHO điều tra về nguyên nhân nó tạo ra hủy hoại về môi trường sinh thái tại Việt Nam.
Được hỏi ông và những người lao động Việt Nam muốn nói gì với đồng bào trong nước cũng đang biểu tình để bày tỏ những sự bất mãn của họ về thảm họa môi trường sinh thái Việt Nam và về cách giải quyết của chính quyền. Linh mục Nguyễn Văn Hùng nói cộng đồng người Việt lao động ở Đài Loan muốn bằng hành động của mình nói với người Việt ở trong nước rằng người Việt ở nước ngoài chia sẻ quan tâm và đồng hành với họ.
Tôi hy vọng đó là tuổi trẻ Việt Nam sẽ dần dần rồi tỉnh thức, giảm bớt cái sự vô cảm. Và chúng tôi cũng muốn truyền đạt đến cho đồng bào, nhân dân ở trong nước biết là chúng tôi rất quan tâm đến những gì đang còn xảy ra ở trên chính quê hương Việt Nam. Và chúng tôi sẵn sàng để cùng đi với lại đồng bào ở trong nước, đồng hành với đồng bào trong nước để đấu tranh cho sự thật, đấu tranh cho cái sự công bằng, cho cái công lý, để cho thế hệ mai sau còn có nước biển để tắm, có cá để ăn và có một cái môi trường sống lành mạnh. Thì đó là cái điều mà tôi muốn được chia sẻ với bà con của chúng ta ở trong nước, nhất là bà con ngư dân sống ở vùng biển miền Trung.
Truyền thông quốc tế tiếp tục chú ý tới hiện tượng hải sản chết hàng loạt và dạt vào bờ biển miền Trung từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế. Các hãng thông tấn lớn như Reuters, AFP và các nhật báo như Wall Street Journal, International Business Times, The Diplomat cuối tuần qua đều loan tin này và hầu hết đều bình luận về các cuộc biểu tình của công chúng được coi là hiếm hoi để phản đối công ty Formosa Plastics của Đài Loan bị nhiều người quy trách nhiệm về hiện tượng cá chết, mặc dù công ty sản xuất thép của Đài Loan ở Hà Tĩnh vẫn chưa chính thức bị liên kết với thảm trạng đối với môi trường Việt Nam.
Truyền thông Việt Nam không đưa tin về biểu tình về môi trường ngày 1 tháng 5. Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở các thành phố chính của Việt Nam trong ngày Chủ nhật 1 tháng 5, khi hàng ngàn người xuống đường phản đối tình trạng biển bị ô nhiễm làm cá chết hàng loạt ở miền Trung đất nước. Những người biểu tình và truyền thông xã hội nghi ngờ rằng tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan đã xả chất thải độc hại ra biển tại Hà Tĩnh, đồng thời chỉ trích chính phủ về sự chậm trễ trong việc điều tra và công bố nguyên nhân của tình trạng cá chết dọc theo 200 km bờ biển miền Trung Việt Nam. Hầu hết các cuộc biểu tình tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung đã diễn ra ôn hòa. Cũng trên truyền thông xã hội, cuối ngày 1 tháng 5 đã xuất hiện nhiều bức ảnh cho thấy có ít nhất một người đàn ông và một phụ nữ bị hành hung ở Thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam không có bất cứ tin tức gì về các cuộc biểu tình. Trong khi đó, bản tin thời sự lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 5 của Đài Truyền hình Việt Nam VTV phát đi thông tin hai người hoạt động nhân quyền là Trương Minh Tâm và Chu Mạnh Sơn đã bị bắt giữ khi đi về các tỉnh bị thiệt hại vì đợt cá chết để tìm hiểu thông tin. VTV nói ông Tâm là thành viên của phong trào Con đường Việt Nam, còn ông Chu Mạnh Sơn có liên hệ với Việt Tân, một tổ chức mà lâu nay nhà nước Việt Nam vẫn gọi là thù địch và khủng bố. Đảng Việt Tân có bản doanh ở Mỹ đã nhiều lần bác bỏ tố cáo của chính quyền Hà Nội. Đài VTV dẫn lời cơ quan an ninh cáo buộc hai người hoạt động nhân quyền này nhận tiền của các tổ chức nước ngoài đến những nơi thiệt hại để ghi hình nhằm phát tán trên các trang mạng để kích động người dân. Bình luận về sự im hơi lặng tiếng của truyền thông nhà nước Việt Nam đối với các cuộc biểu tình hôm 1 tháng 5, ông Trịnh Hữu Long, một nhà hoạt động nhân quyền hiện đang sống ở Manila, Philippines, nói:
Không những chỉ là các cuộc biểu tình ngày hôm qua của người dân ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu không được báo chí Việt Nam đưa tin, mà thậm chí các cuộc biểu tình của bà con ngư dân ở các vùng bị ảnh hưởng cũng không được báo chí đưa tin nốt. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự thiếu sót của báo chí trong nước. Đó, cái đó thì các bạn cũng hiểu rồi là nó có chỉ thị từ ban tuyên giáo xuống là không được đưa tin và có một cái định hướng nào đó. Thì cái điều này tôi biết chắc tại vì là có nhà báo ở trong nước có thông báo cho tôi. Và chắc chắn là báo chí nước không có được cái tin đồn.
Từ góc độ của một cựu nhà báo cũng như là người theo dõi sát các diễn biến chính trị xã hội ở Việt Nam trong những năm qua, nhà hoạt động Trịnh Hữu Long nhận xét chính quyền Việt Nam đã lúng túng trong việc xử lý cuộc khủng hoảng môi trường biển hiện nay. Ông Long cho rằng trong tình hình Việt Nam vừa có chính phủ mới, nhân sự cấp cao mới, nên chính quyền đã chọn phương pháp an toàn.
Trong mọi tình huống mà chính quyền không đúng đúng, không biết xử lý như nào, không biết làm gì, thì họ sẽ lựa chọn phương án an toàn là phương án mà lâu nay họ vẫn dùng là phương án kiểm soát thông tin về, và thông qua kiểm soát thông tin họ muốn kiểm soát lại toàn bộ xã hội, đưa xã hội trở về vùng vai bình thường của nó.
Nhà hoạt động Trịnh Hữu Long nhận định rằng chính quyền hiện nay đã rút ra bài học từ những cuộc biểu tình do phẫn nộ về chủ quyền biển hồi năm 2014 đã dẫn đến bạo loạn. Ông nói:
Trong cái thời điểm năm 2014, khi các cái thông tin về giàn khoan 951 được báo chí nước đưa tin rất là nhiều, thì nó biến thành những cuộc biểu tình rầm rộ ở khắp cả nước, và chắc chắn là chính quyền không muốn điều đó xảy ra nữa.